Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1318 đến 1, đến chơi, 1, góc truyện audio.com, suy nghĩ của Chu Ngọc Địch không sai. Theo cô ta thấy thì mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhưng trên thực tế, mọi chuyện không tiến triển theo kịch bản mà cô ta lường trước, chỉ ít thì trong chuyện nổ bom chết Diệp Lăng Phi không tiến triển theo ý nghĩ của cô ta. Giác đúng là chuyên gia về phương diện đánh bom, nhưng Diệp Lăng Phi cũng không phải là một người bình thường, hắn nhìn thấy Giác thì hắn cũng đã nhận thức được vấn đề. Diệp Lăng Phi lúc trước ở thành phố Vọng Hải hắn có chút hoài nghi với người đàn ông tên Giác này, hắn vốn cảm thấy người đàn ông này không phải là hành khách bình thường, hơn nữa trên máy bay hắn lại gặp Giác, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm hoài nghi về thân phận của Giác. Mặc dù sau khi đến tỉnh thành thì sự hoài nghi của Diệp Lăng Phi đối với Giác đều biến mất, nhưng khi hắn thấy Giác xuất hiện ở chỗ này thì phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng Phi chính là hắn cảm thấy người đàn ông này quả nhiên là đang theo dõi hắn. Tay của Diệp Lăng Phi đã đặt lên trên nắm đấm cửa phòng, kết quả là hắn không xoay nắm đấm cửa mà hắn đuổi theo. Sau khi Giác lên xe taxi thì Diệp Lăng Phi cũng gọi một chiếc xe taxi đuổi theo xe taxi kia, đồng thời Diệp Lăng Phi cũng bấm số điện thoại của dã thú. Hắn muốn nhắc nhở dã thú phải chú ý an toàn, nhưng điện thoại của dã thú không có ai bắt máy, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, ánh mắt của hắn ngó chừng chiếc xe taxi ở phía trước. Khi hắn nhìn thấy chiếc xe taxi phía trước cuối cùng cũng dừng ở trước cửa khách sạn gần sân bay, ở đây đi bộ đến sân bay cũng không đến 10 phút đồng hồ, cách sân bay rất gần, rất rõ ràng là người đàn ông này dự định ngày mai rời khỏi thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe taxi cũng dừng lại trước cửa khách sạn, sau khi thanh toán tiền xe thì Diệp Lăng Phi đi vào trong khách sạn. Giác không ngờ hắn lại bị người ta theo dõi, chuẩn xác hơn là Giác không ngờ Diệp Lăng Phi lại không chết. Giác rất tin tưởng thiết bị đánh bom của hắn, theo như kế hoạch của hắn thì sau khi Diệp Lăng Phi mở cửa phòng 5 phút đồng hồ thì bom được đặt bên trong phòng sẽ nổ tung, hắn đặt thiết bị khởi động bom và cửa phòng cùng một chỗ, chỉ cần đóng cửa phòng lại thì thiết bị nổ bom sẽ khởi động, sau 5 phút đồng hồ thì bom sẽ nổ tung. Sở dĩ hắn đặt thời gian là 5 phút đồng hồ là vì muốn sau khi bọn họ đi vào bên trong phòng thì một khi bom nổ tung sẽ khiến mục tiêu trong phòng sẽ nổ tan xương nát thịt, đây là dự tính mà Giác đã sớm tính toán trước đó rồi. Theo lý mà nói thì Giác nên hẳn là phải ở lại cho đến khi nào nghe thấy tiếng nổ, nhưng lần nào hành động Giác đều thành công, theo hắn thấy kế hoạch lần này của mình cũng sẽ thành công. Vạn vô nhất thất, lần này mới không lưu lại ở hiện trường, mặt khác hắn không lưu lại hiện trường là không muốn để người khác nghi ngờ. Nhưng sau khi Giác đến khách sạn gần sân bay đặt phòng xong xuôi, Giác vừa đi vào trong phòng, thì hắn lại hối hận, Giác nghĩ mình không tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị nổ chết, nếu như mình tùy tiện nói cho Chu Ngọc Địch biết Diệp Lăng Phi bị nổ chết mà Diệp Lăng Phi lại không bị nổ chết thì một khi Chu Ngọc Địch giận dữ thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Giác mới vừa nhắn tin cho Chu Ngọc Địch, lúc này, hắn ở bên trong phòng của mình có chút do dự, hắn nghĩ mình có nên trở về một chuyến không? Hắn thuê phòng ở, góc truyện audio.com. Bên kia, nếu như lúc này trở về thì cũng không có vấn đề gì. Giác cần phải mau mau đi xem, tuy trong lòng hắn tin tưởng kế hoạch của mình như áo trời không thấy đường may, nhưng Giác trong lòng vẫn có chút không yên tâm, hắn không tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng Phi bị nổ chết nên Giác không dám cứ như vậy mà trở về. Giác nghĩ tới đây, hắn liền định xoay người đi ra khỏi phòng, nhưng không ngờ khi Giác đi đến cửa phòng, hắn còn chưa mở cửa thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Giác lui về phía sau một bước theo bản năng, tay phải của hắn sờ vào trong ngực, vừa sờ sờ thì hắn mới nhớ ra là mình không mang theo súng lục. Giác chỉ đem theo dao, đây là vật hắn dùng để phòng thân, hắn nắm con dao trong tay, đột nhiên mở cửa phòng thì đã nhìn thấy ở ngoài của phòng hắn có một người phục vụ khách sạn đẩy chiếc xe phục vụ lên đến cửa phòng của hắn. Giác sau khi nhìn thấy người phục vụ đó thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Giác từ bên trong phòng đi ra, hắn đi về phía thang máy. Giác dự định đi thang máy xuống dưới lầu rồi lập tức quay trở lại, khi Giác mới vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi ra. Diệp Lăng Phi theo chân Giác đi vào khách sạn này, khi Diệp Lăng Phi chạy tới thì Giác đã đi vào trong thang máy, Diệp Lăng Phi không biết Giác rốt cuộc ở phòng nào, hắn tìm một cái cớ, sau khi nhận được số phòng mà Giác đang ở thì lúc này hắn mới đi thang máy đi lên lầu. Sau khi cửa thang máy mở thì Diệp Lăng Phi đi ra khỏi thang máy, lúc đầu hắn vốn không nhìn thấy Giác. Nhưng Giác lại phát hiện ra Diệp Lăng Phi. Giác chẳng qua là dừng lại một chút, hắn biết được tình huống lúc này không ổn, hắn xoay người chạy về hướng khác, khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Giác chạy thì khoảng cách giữa Diệp Lăng Phi và Giác ít nhất hơn 10 mét, Diệp Lăng Phi không lường trước được tiểu tử này lại chạy nhanh như thế, Diệp Lăng Phi thật sự rất vất vả mới đuổi theo tới đây, tại sao lại có thể để Giác chạy trốn như vậy, Diệp Lăng Phi lập tức đuổi theo. Hành lang khách sạn vốn không rộng, Jack rất linh hoạt chạy sang bên cạnh nhân viên khách sạn đang đẩy xe phục vụ đi đến, sau khi hắn đi đến thì tiện tay đẩy đồ dùng trên xe xuống dưới đất. Người phục vụ kia bất đắc dĩ phải dừng xe lại, hắn khom người nhặt những thứ bị Jack đụng phải trên mặt đất, như vậy điều này khiến cho tốc độ truy đuổi của Diệp Lăng Phi với Jack chậm lại. Jack chạy đến trước một chiếc thang máy khác thì thấy chiếc thang máy kia vẫn còn dừng ở lầu 3, Jack đợi một hồi lâu chiếc thang máy kia cũng không đi lên, hắn có chút vội vàng, hắn liều mạng chạy về hướng thang bộ. Lúc này, biện pháp tốt nhất chính là chạy thang bộ, khi Jack vừa mới chuẩn bị chạy về hướng thang bộ thì hắn bỗng nhiên ngẩn người. Hắn đang ở tầng 12, nếu như bây giờ hắn chạy thang bộ thì chắc chắn chạy không được, người ta sẽ đi thang máy đuổi theo, như vậy thì chi bằng đi hướng ngược lại. Jack nghĩ tới đó thì hắn không chạy xuống lầu dưới mà là chạy ngược lên lầu trên. Ý của Jack là muốn thoát khỏi sự truy kích của Diệp Lăng Phi, sau đó lại nghĩ cách giải quyết, nhưng Diệp Lăng Phi đuổi rất gấp, khi Jack chạy vào thang bộ thì Diệp Lăng Phi cũng đuổi đến đây, Diệp Lăng Phi vốn định đuổi xuống dưới lầu nhưng hắn lại nghe tiếng bước chân ở trên lầu truyền lại, Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu ra, thì ra tên Jack này đang chơi trò với gocchuyenaudio.com. Hắn, Diệp Lăng Phi sao có thể nhìn thấy tên đó đang ở trong tay của mình mà chạy thoát mất, hắn thay đổi phương hướng mà chạy đuổi lên trên lầu. Jack vốn định cắt đuôi Diệp Lăng Phi nhưng không ngờ cách này ngược lại hại chính hắn, hắn bị Diệp Lăng Phi đuổi nhưng vẫn chạy tới tầng trên cùng khách sạn, khi Jack chạy đến đỉnh tòa nhà thì hắn mới ý thức ở đây không có đường nào để chạy nữa, bất đắc dĩ Jack chỉ có thể chạy về hướng mái nhà đó, muốn chạy ngược lại đường cũ thì phải tìm đường khác nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi đã đuổi lên đây, hắn sẽ chặn Jack ở trên lầu. Jack thấy mình không có cách nào chạy thoát được, hắn định không chạy mà rút dao ra, hắn khoa tay múa chân ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy tên người ngoại quốc này thật khôi hài, hắn cầm một con dao khua khua trước mặt mình một hồi lâu mà không thấy xông đến, Diệp Lăng Phi thấy Jack không xông đến thì hắn cũng không nóng nảy. Hắn đứng ở trước mặt Jack và nhìn Jack, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, ta là một người khách du lịch bình thường, ngươi tại sao lại muốn đuổi theo ta? Jack lúc này không muốn để Diệp Lăng Phi biết hắn là đến đây để giết Diệp Lăng Phi, lúc này hắn vẫn còn nói láo. Nhưng Diệp Lăng Phi sẽ không tin lời của Jack, Diệp Lăng Phi cười lạnh lùng và buông một câu. Ngươi là một khách du lịch bình thường nhưng trong mắt của ta lại thấy không giống, ta ở thành phố Vọng Hải đã nhìn thấy ngươi, trên máy bay cũng nhìn thấy ngươi, ở khách sạn cũng nhìn thấy ngươi, nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Ngươi làm như ta là một đứa ngốc à, ta bây giờ cũng không tin chuyện trùng hợp vậy, ta thấy là ngươi đang theo dõi ta, hơn nữa. Cách chương.